Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Linh mục Thành Tâm có sáng tác một bài hát mà nhiều người chúng ta cũng quen thuộc. Từ khi chưa có sao trời, chưa có sông núi nơi nơi, người đã đặt tên cho tôi. Điều đó cũng là lời được nói ở trong Kinh Thánh, và như ở bài đọc một hôm nay, đó cũng là lời của ngôn sứ Jeremiah. Đức Chúa phán với tôi, trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Và tôi cũng đang nhớ đến bà mẹ của mấy anh em nhà Maccabeo thì khích lệ những người con của mình can đảm thì khẳng định rằng, con ơi, mẹ đã cưu mang con 9 tháng, rồi cho 3 năm bú mớm, nhưng mà mẹ cũng không biết con hình thành thế nào trong dạ mẹ, tất cả là do Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ là bắt nguồn từ luật của Do Thái, từ cái chuyện gợi lại lịch sử ngày xưa trong cái biến cố vượt qua, thì tất cả những người con trưởng của dân Ai Cập bị giết hết, còn dân Do Thái thì được cứu sống. Và sau đó thì đã biến thành một cái khoản luật. Dĩ nhiên người ta cũng nói đến việc người mẹ đi tẩy uế sau 40 ngày, nhưng cái ý chính đó là dâng những người con đầu lòng của mình lên Thiên Chúa. Và như là một lời khẳng định tin tưởng rằng tất cả mỗi một mạng sống, mỗi một con người chào đời là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Và vì vậy việc mà chúng ta bày tỏ cái mối tương quan của với chúng ta Thiên Chúa thật là chính đáng và phải đạo. Có lẽ tất cả chúng ta cũng biết, ngày nay dù khoa học đã phát triển đến mức độ nào, người ta có thể làm được những robot, thậm chí là còn thông minh hơn con người, tính toán nhanh hơn con người gấp vạn lần. Nhưng một điều mà khoa học vẫn bó tay, đó là hai chữ sự sống. Vâng, cái sự sống đơn giản nhất thôi, đó là như người ta có thể làm được những quả trứng, nhưng những quả trứng mà người ta làm dù đầy đủ chất bồi dưỡng thì không bao giờ có thể là một quả trứng ấp mà nở ra được con. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy tất cả vạn vật này đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Cây cối mà chúng ta gieo trồng xuống, thí dụ những cái bông hoa này đây, nó chỉ là một cái hạt rất nhỏ. Nhưng mà từ cái hạt đó, cái mầm nó bắt đầu trổ sinh, nó hút được cái chất bổ dưỡng ở trong đất, và từ đó nó lại đâm cành mọc lên, rồi nở ra nụ và ra những bông hoa gửi hương cho cuộc đời. Thì tương tự như vậy, Đức Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện, và mỗi thánh lễ chúng ta đều lắc nhắc lại điều đó. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng, lạy Cha chúng con ở trên trời. Vâng, đúng thế. Mỗi một con người của chúng ta, cha mẹ cho chúng ta một tấm hình hài. Còn mỗi một con người của chúng ta có sự sống là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Và việc cầu nguyện với Chúa là Cha do Đức Giê-xu dạy là một lời cầu nguyện đẹp nhất và cũng là chính đáng nhất. Thánh Phao-lô trong thư của Ngài thì khẳng định rằng, nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa, anh em kêu lên với Thiên Chúa, Abba, Cha ơi. Hay nói theo một cái lối nói bình dân Việt Nam mình, Thiên Chúa cho chúng ta gọi Thiên Chúa là bố ơi, ba ơi, tía ơi, cha ơi. Vâng, một cái mối quan hệ thật là mật thiết của mỗi một con người đối với Thiên Chúa, bởi vì mạng sống, sự sống của chúng ta bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa cho chúng ta được cái ân huệ làm người, được cái ân huệ trở thành con Thiên Chúa. Người Kitô hữu của chúng ta cũng đã được dâng cho Chúa trong bí tích thánh tẩy. Vâng, ở đó Thánh Thần Chúa thánh hiến chúng ta để chúng ta trở thành con của Thiên Chúa. Và những ngày mà chúng ta tổ chức những dạng lễ như thế này là cũng gợi lại cho chúng ta cái ý tưởng rất căn bản đó. Cuộc đời của chúng ta, mọi sự chúng ta có, mọi điều chúng ta làm được cũng đều là từ cái nguồn mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Và vì vậy việc chúng ta đến với Thiên Chúa, dâng lên Ngài cuộc đời của chúng ta, đó là một ân huệ, một vinh dự, hay nói theo lời nguyện của Kinh Tiền Tụng, điều đó chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại hồng ân cho chúng ta. Vâng, đúng thế. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy câu chuyện Đức Giêsu trở về vùng và quê hương của mình. Và những người dân ở đó vẫn khẳng định một điều, ông này chính là con của ông Giuse, chính là một bác thợ mộc. Và Đức Giêsu cũng thế đó, khi đến trong trần gian, Ngài có một gia đình, Ngài có một người cha và có một người mẹ. Ngài đã lớn lên trong cái tình yêu của cha mẹ trở thành một trung gian để tình yêu của Thiên Chúa nuôi dưỡng sự sống, nuôi dưỡng trẻ thơ. Và giáo hội qua mọi thời, nhất là thời gần đây, khi mà cái thế giới ngày càng lộn xộn, người ta muốn làm chủ cuộc đời của mình và muốn làm gì thì làm, người ta cũng bất chấp lề luật của Thiên Chúa để đem con người ra thành thí nghiệm, để đem con người ra thành như là tất cả những loại động vật khác khi sử dụng đến những hình thức sinh sản vô tính vân vân. Và bên cạnh đó, chuyện cho phá thai, ngừa thai, thì giáo hội vẫn muôn đời vẫn là khẳng định sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Mỗi gia đình của chúng ta được kêu gọi để trở thành chứng tá giữa cuộc đời này. Chúng tôi yêu mến sự sống, tôn trọng sự sống, bởi vì sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và hành trình của Đức Giêsu đi vào trần gian cũng là một hành trình đi từ thời thơ ấu, lớn lên trong tiếng ru của mẹ, sống trong một gia đình, học theo nghề thợ mộc của cha. Và Kinh Thánh thì nói Ngài lớn lên trong ân sủng và vóc dáng và sự khôn ngoan, ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Đó cũng là tiến trình chung của chúng ta. Đó cũng là điều mà chúng ta nghe thấy Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 ngày hôm nay trong thư gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, khi tôi còn trẻ, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Còn khi tôi trưởng thành, thì tôi bỏ những gì là trẻ con. Và đó cũng là cái tiến trình của tất cả mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ và trẻ em. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội vẫn luôn luôn là lớn tiếng và mạnh dạn để bảo vệ cho sự sống. Chúng ta cũng bảo vệ cầu nguyện cho những người cha, người mẹ là giáo dục những người con của mình được thành công, thành đạt. Chúng ta cầu nguyện cho các cháu bé được lớn lên trong ân nghĩa của Thiên Chúa và như Đức Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức.